cái gì? Bồ Tát là phải vì chúng sanh. À, cho nên tôi hỏi quý vị, như hồi sáng là từ sáng tới giờ chúng ta phân tích cái tình hình, nó làm nếu quý vị còn ở Việt Nam, đừng nói ở đây, quý vị bây giờ đối diện với cái sự kìm kẹp của cộng sản, rồi quý vị không được tự do như ở đây, rồi con cái quý vị thì bây giờ đang gả qua Đài Loan, rồi nó gọi điện nó kêu cứu, nó nói giờ nó làm vợ cho một người khùng, rồi có thằng cháu cháu ngoại bị bắt qua Trung Quốc bán nội tạng, rồi có thằng con trai thì đi nô lệ ở bên Ai Cập, rồi đó kia là bị ta đánh đập nha. Rồi bây giờ có người đang mổ ở trong bệnh viện mà không có thuốc. Rồi bây giờ nhà cửa quý vị thì bị nó lại nó đuổi đi. Thì bây giờ những lời nói của sư phụ nó làm cho tụi con rất là vui. Còn sẽ như tụi con ở đây tụi con thấy không có nghĩa lý gì hết. Cho nên ý thầy nói là tụi con tu, mà tụi con phải nghĩ tới Đức Phật dạy. Đừng có chấp cái gì hết. Đại cái đoạn kinh đó không có chấp. Thứ hai là Phật chỉ độ cho Bồ Tát, chứ không có độ gì, mà tất cả đều có Phật thánh hết. Thành ra ngài Di Ma Cật ngài nói sao, vì chúng sanh bệnh nên ngài thị hiện bệnh, cho nên vì chúng sanh đau khổ nên sư phụ mới thị hiện, là để mà lên án đảng cộng sản. Lên án đảng cộng sản không có nghĩa là thầy là gian ác, là thầy làm sai, mà thầy lên án đảng cộng sản để bảo vệ những người dân không có tiếng nói ha. Bây giờ tụi con nhìn nghĩ coi, Phật giáo mình nếu mà không có một tiếng nói của sư phụ, trong khi đó Công giáo họ có tiếng nói không quý vị? Họ nếu mà nói rằng ở Việt Nam rồi thắt cổ bé miệng sợ cộng sản trả thù, thì các linh mục mà đang bị cô lập trong các nhà thờ, linh mục nam, linh mục thục, họ cũng bị ở trong nước vậy. Mà tại sao họ anh hùng vậy, quý vị hiểu thầy nói không? Cho nên đừng có diện vào cái lý do là tại vì quý thầy ở ngoài nước, ở trong nước. Và bây giờ nói là những cái thầy ở ngoài nước này nè, không bị cộng sản đàn áp, mà trong khi mất nước rồi, quý thầy ở đây cũng không ai lên tiếng hết. Như vậy quý thầy đi tu theo cái hạnh gì quý vị? Tiểu thừa, tức là tự lợi thôi, ai trách mặt ai. Còn thầy đó đang tu theo cái tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thành ra đối với thầy đó, trong kinh thầy đang sử dụng cái kinh Di Ma Cật. Muốn đi theo con đường nào đến Phật, đi con đường nào mà đi theo chân Phật, trong cái kinh Di Ma Cật phẩm là theo chân Phật. Mà bây giờ chúng ta phải theo coi ai đang đi theo chân Đức Phật và ai đang đi phản bội Đức Phật. Thấy không? Theo chân Phật là sao? Nếu theo tiểu thừa là sao? Đời là vô thường, khổ không vô ngã, con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, bỏ hết đi đi tu, đó là tu theo tiểu thừa. Có không quý vị? Nhưng mà quý vị nhìn kỹ coi, Đức Phật cũng nói ai muốn tu theo. Và ngài Xá Lợi Phất ngày xưa ngài nói, khi chúng tôi vào với Thanh Đoàn, Đức Phật chúng con quá, chúng con đã già rồi, chúng con không muốn cái chuyện mà làm Bồ Tát độ sanh lan lộn trở lại cõi này để mà khổ. Thành ra khi mà độ cho những người tu tiểu thừa là nói là phải sợ sanh già bệnh tử, à đừng có chui lại, phải đi vào con đường vô sanh. Nhớ nha, có phải là dạy vậy không? Là chấm dứt luân hồi sanh tử là chính. Quý vị nhớ những ngày đầu tiên mà khi ra Hoàng Pháp chỉ nói là phải sợ cái khổ sanh tử, phải không quý vị? Phải ráng mà niệm Phật giảng sanh. Rồi lúc đó thầy giảng bộ kinh gì? Thầy giảng bộ kinh Lương Hoàng Sám, thầy hù, thầy dọ, đủ thứ chuyện hết. Là lúc đó tụi con mới bước vào cửa Phật. Nếu mà thầy giảng cái kiểu kia tụi con không có nghe đâu, tụi con sẽ bỏ hết. Mà rồi sao? Những cái sớ cầu an, những cái sớ cầu siêu đó là thuộc là cái gì? Là cái phẩm phương tiện đó quý vị. Thầy lật kinh ra, thầy không, thầy tôi nói thật, không thấy trong kinh Đức Phật nào mà dạy đệ tử giết sớ cầu an, có không? Cũng không thấy một cái đoạn kinh nào Đức Phật dạy giết sớ cầu siêu. Chỉ có một cái đoạn duy nhất là ngài vô não, ngài giết tới 999 người, phải không? Rồi ngài sau khi ngài quy y Phật rồi, chứng ngài chỉ còn một chút người giết mẹ, Phật thị hiện ra và Phật độ ngài. Và khi ngài giết 999 người rồi, ngài đi tới đâu đó cũng đều bị dân chúng ở trong làng, mà có người chết họ ném đá ném đồ. Cho nên ngài khổ quá. Bữa đó ngài đi trên đường thất thực, ngài thấy một người sản phụ đang chuyển bụng la quậy lăn lộn ngài. Ngài đau khổ quá, ngài đau khổ quá và ngài không biết làm sao cứu gì. Ngài nghĩ mình đức hạnh, mình không có gì, mình mới vừa giết 999 người, mình mới vô tu có 3 tháng à, tu lâu mới có phước, thành ra ngài chưa chứng quả. Ngài mới chạy vội vã về cầu cứu Phật. Phật mới nói thế này: này vô não, tại sao nãy con không dùng cái công đức tu hành của con á mà con hồi hướng cho người sản phụ đó, mà tại con phải cầu Như Lai con làm được mà. Cái ngài vô não này khóc, ngài nói con xấu hổ quá, con giết 999 mạng người mà bây giờ mới vô tu có 3 tháng, phước đâu có, phải như giống như một Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Ca Diếp. Thành ra con không biết làm sao. Phật nói con ra con nói câu này: từ khi con bước vào trong ngôi nhà Như Lai, từ khi mà con bể khổ bên mông, con quay đầu trở lại, từ một cái tên cướp giết 99 mạng người, 999 mạng người, bây giờ từ khi con quy y Phật, con chưa giết một người nào, con chưa có khởi tư tưởng giết, con chưa khởi tư tưởng trộm cắp, con chưa khởi tư tưởng tà dâm, con không có lừa gạt ai, con không uống rượu. Thì con xin hồi hướng công đức này cho người mẹ và thằng cu mẹ tròn con vuông. Cứ nói vậy đi ngài vô hảo, nó con làm gì được không? Phật nói cứ đi ra đi, công đức xuất gia lớn lắm mà. Con có nghe Như Lai thuyết giảng một ngày một đêm tu của ông Dương Tử kia không? Ông này có trời hối về con là người tu luôn. Và ngài ra ngài nói cái câu đó, thì sau đó bà sản phụ sanh được. Thì trong chuyện của Đức Phật giết, tôi không biết là có hay không, tôi chỉ căn cứ theo kinh, tôi không dám nói là kinh nó giả quỷ tạo, nhưng mà tôi nghĩ kinh mà lưu truyền tới đây, nếu quả thật kinh mà quỷ tạo đó, thì Hàng Thiên Long Bắc Bộ họ không để lưu truyền tới bây giờ. Quý vị tin có Hàng Hộ Pháp không? Có, người ta không để kinh lưu hành tới bây giờ. Cho nên câu chuyện cho thấy rằng một người mà làm ác bao nhiêu mà biết quay đầu Đức Phật tán thán bằng với cái người không làm ác. Cho nên đó là tôi thấy lần đầu tiên có một chuyện cầu an thành công. Còn chuyện cầu siêu thì tôi thấy rõ là chính Đức Phật đã sai, coi như làm công cụ đất, ông hấp hối đó mới xài các vị cao tăng như ngài Xá Lợi Phất, một Kiền Liên đi lại để mà khai thị và nói cho ông, nói giảng cho ông những bài pháp, thành ra ông được lên cõi trời, ông bất đau khổ. Ngoài ra tôi không thấy sớ cầu an cầu siêu. Thì những cái sớ cầu an cầu siêu này đó là do đâu ra? Là do các tổ kêu là quyền biến phương tiện. Vì tại vì bên Tàu đó người ta có cái đạo Phật, đạo của đạo Nho, đạo Lão, đạo Khổng, mà người Tàu đó họ có trọng chữ hiếu không quý vị? Hiếu lắm, người Tàu mà trọng chữ hiếu lắm. Ở bên Ấn Độ mà chết đó thì chặt thay dục. Quý vị thon mì Tây Tạng á, họ lên cha mẹ với mấy vị Tạng là chặt xác có quý vị? Quý vị coi những cái phim nó bỏ người Tây Tạng chặt ghê không? Nhưng mà người Tàu đó là cái xác chết là phải thôn trọng, kính trọng lắm. Quý vị thấy kinh khủng không? Để tan 3 năm rồi không có được ăn mặc sang trọng gì, cho nên cái phong tục tôn trọng cái xác chết của người Tàu, đạo Phật truyền qua đó sẽ có những cái nghi thức mà chúng ta phải sống được ở trong cái xã hội nước Tàu thời bây giờ. Cho nên bây giờ thầy cũng quyển chuyển, thầy cũng phương tiện đủ thứ chuyện hết á. Thầy đã có những cái mà lập đại đàn dược sư. Đại đàn dược sư thật ra hết bệnh đó. Bằng này trong này có cái ông gì mà ông phóng bệnh đâu rồi đó. Thầy con á, ông mổ đường dài. Sau khi ông mổ được nửa đêm là ông cứ dậy ông la làng nữa. Chứ ông la làng nhưng mà ông đi ra đại dược sư ông hết. Nhưng mà hết cái đó là hết cái ngọn thôi con. Nếu mà con dựa vào cái đại đàn dược sư con đến, con chỉ lấy được cái ngọn thôi. Cái thân này con bao nhiêu rồi? Con trên 60 rồi. Phải không con? Con đi tới đại đàn dược sư con chỉ sống thêm nhiều lắm 20 năm nữa là 80 mấy rồi con cũng chết. Mà đi tới đại đàn dược sư không phải là sai, nhưng mà con đi tới đại đàn dược sư rồi con thấy nó có linh nghiệm, con có phát cái lòng tin. Có phải bây giờ con phát lòng tin không? À, phát lòng tin con mới đến đây. Cái căn bản á là con biết con có một cái Phật tánh ở trong đây, là cái đó là thầy muốn nói đó. Còn cái trị bệnh con hết cái đó là phụ thôi. Cũng như hòa thượng Tiên Hóa bắt thầy tụng chú Lăng Nghiêm để thầy hết bệnh ung thư, cái đó là phụ thôi. Nhưng mà nhờ có cái đó thầy mới thấy sự linh diệu của Đức Phật, và thầy mới lăn xả ra để mà thầy hoằng pháp độ sanh. Nhưng mà cái quan bản nhất là chúng ta có một cái Phật tánh, thì con phải biết cái điểm đó nhỉ. Cho nhưng mà nói chuyện này Đức Sơn, chài thiền sư Đức Sơn, tức là trong một câu chuyện thiền sử bên Tạo, Ngài là một ngày Đức Sơn, ngày chuyên môn giảng kinh Kim Cang. Nhưng một hôm ngài nghe ở trên chùa Long Đàm có hòa thượng Long Đàm, ngài nói rằng được chỉ chân tâm kiến tâm thành Phật, thấy tâm là thành Phật không khác. Ngài mới tức quá, ngài cãi bộ kinh Kim Cang, ngài mới đi kiếm hỏi tội cái ông hòa thượng Long Đàm. Đức Phật tu ba a tăng kỳ kiếp, làm bao nhiêu khổ hạnh, bố thí vợ con ngai vàng điện ngọc, có không có quý vị, mới thành Phật. Mà cái cha hòa thượng Long Đàm này dám nói là trực chỉ chân tâm một đời này thành Phật. Cho ngài mới đi lên, ngài đi thì như vậy một ngày trời, thì đến cái chân núi Long Đàm, ngồi đó thì gặp bà già đang bán cháo buổi sáng. Ngài chuẩn bị ngài kiếm ăn điểm tâm, ngài ăn điểm tâm để chuẩn bị lẹo núi lên núi Long Đàm. Thì bà cụ bà mới nói, dạ hòa thượng đi đâu mà gánh kinh nặng, hồi xưa bên Tàu nó không có sách học viết mà trên những cái thẻ tre, thành nó bự chặt dần luôn, gánh một cánh kinh, phải gánh kinh Kim Cang, phải lên làm gì, lên kiếm cái ông hòa thượng lo ở Long Đàm này, ông nói bậy, ông nói là chỉ cần kiến tánh là thành Phật. Cho nên ta lên ta hỏi tội ông, tên này là cái tên Ma Dương, dám phỉ bán Phật. Phật Thích Ca tu biết bao nhiêu năm làm những chuyện khổ mà lại nói có một đời này kiến tánh rồi là thành Phật. Thì bà cụ này mới nói, dạ xin mời hòa thượng ngồi đây. Giờ hòa thượng gặp mặt ông Long Đàm, hòa thượng Long Đàm á, là bà hòa thượng phải bước được qua cái cửa này, cái hàng bán cháo này, cái hàng bán nước trà xanh. Hỏi sao vậy? Vì con á là đệ tử của hòa thượng Long Đàm, thấy không? Bây giờ hòa thượng nói điểm tâm, thấy không, ăn điểm tâm vậy á, hòa thượng lấy cái tâm nào để ăn? Vì trong kinh Kim Cang nói là tâm quá khứ đó, thì nó đã qua rồi. Tâm hiện tại thì nó không thể hiện tại, vì thời gian nó gì nó không bao giờ nó dừng, mà tâm tương lai thì cho đến. Quý vị cái thời gian có ngưng không? Quý vị nếu mà nói theo cái khoa học đó, 1 giờ là có 60 phút, 1 phút có 60 giây, mà 1 giây đó nó vẫn có mấy triệu sát ba lận. Thành ra nó có linh tiễn ngoài hả, mà nói vừa câu nói thì vừa nói xong là nó đã trở thành quá khứ, thấy chưa? Quá khứ rồi, nó qua rồi, mà tâm tương là hiện tại thì nó đã không trở thành. Dù hiện tại thành quá khứ, mà tương lai thì chưa đến, mà quá khứ thì đã qua, mà hiện tại thì không dừng trụ, hả? Quá khứ thì đã qua, tâm quá khứ đã qua, tâm hiện tại thì nó không có dừng lại, tâm tương lai thì chưa đến. Như vậy thầy chọn cái tâm nào để mà ăn điểm tâm đây? Thì vừa nói hiện tại nó thành quá khứ rồi, bây giờ ông dùng cái miệng gì để nói chuyện tôi, dùng tâm gì để nói chuyện tôi? Tâm nào?
Không có tâm
nào. Vừa nói xong là thành quá khứ rồi, vừa mở miệng từ cái âm thanh nó qua tới tôi, nếu có đồng hồ đo nó phải mất bao nhiêu 1/1000 giây. Ông nói qua là nó đã thành quá khứ rồi, còn ông chưa nói thì nó chưa có âm thanh, là tương lai, tâm tương lai chưa đến. Như vậy tôi dùng cái tâm gì để tôi chữ Hồ Chí Minh đây, hả? Nó không từ bi. Tôi chưa chửi thì nó chưa thành công, mà tôi chửi rồi đó thì nó nói tôi dùng tâm hiện tại để chửi rồi, thì tâm hiện tại chửi nó đang thành quá khứ rồi, hả? Quý vị thấy rõ chưa? Hiểu được cái chỗ đó đó thì tất cả đều hư vọng hết. Cho nên quyển, hả? Tôi dùng cái tâm gì để tôi chửi Hồ Chí Minh? Dạ tôi nói cái tâm hiện tại, tôi vừa chữ xong rồi nó trở thành quá khứ rồi. Còn nếu mà tâm tương lai thì tôi chưa tử, thấy không? Mà tâm quá khứ thì nó đã qua rồi, tâm gì để chữ đây, hả? Chân không, mà đã nói chân không rồi thì cái chân không là cái gì? Chân không đi dép mới là chân không, hả? Chân không tức là chân không đi dép mới là chân không. Không phải vậy đâu. Chân không có nghĩa là cái không chân thật, chứ không phải là không có. Nhớ kỹ nha, chấp vào không. Bây giờ ngồi thiền nha, dạ dạ nha, coi như là tà kiến nè. Tôi là cái người tà kiến chưa hiểu đạo, tôi mặc dù tôi mang đẳng cấp là thượng tọa hòa thượng nè nha. Tụi con lấy cái bồ đòn ra, rồi đưa đây, lấy bồ đòn tôi dạy cho nè, coi tà sư ngoại đạo dạy nè, dạy mà nghe tưởng là như thiệt luôn. Nếu mà không hiểu là tưởng như thiệt, lấy màu đo. Rồi bây giờ Phong thí dụ đi, con ngồi xuống. Bây giờ đó con lên đây cầu làm gì? từ đâu đến?
Cầu khai mở trí huệ
nha. Nghe cho kỹ, tu pháp môn gì vậy? Hồi xưa giờ nãy giờ gọi là tu pháp môn gì? Tịnh độ hả? Tâm rồi. Vì ông Phật Thích Ca này đó, ông thành Phật cho ngồi thiền. Chứ tôi đâu có nghe nói Phật Thích Ca thành Phật cho niệm Phật, phải không quý vị? Có, đúng không? Cho nên con đã đi sai đường rồi con. Con có tăng tu nhiều lắm, con mới gặp được sư phụ đây. Bây giờ đó, nhớ kỹ nha. Tu thiền đó, Đức Phật Thích Ca là thành Phật do tu thiền. Cho nên bây giờ con muốn thành Phật, con cũng phải tu thiền. Bây giờ nghe ta dạy con nè, trong một đời này là thành Phật ngay, hiểu không? Dạ. Được tổ nói mà, không nghĩ thiện, không nghĩ lá thành Phật ngay đây. Ta, vậy con hỏi vậy với sư phụ để chứng quả chưa? Hỏi đi.
Vậy với sư phụ đã chứng quả chưa?
Sao không chứng được? Không chứng sao dám kiện? Nghe đây. Bây giờ đó, ông Phật Thích Ca ngồi thiền, con biết ngồi thiền không? Dạ. Ông Phật Thích Ca ngồi là coi như là kiết già, kéo lên trên kia được nữa không? Vậy là ông bán già chưa giống Phật lắm. Như vậy ngồi chỗ này bán già đó là coi như mới thành Phật nữa thôi, chưa thành được 100%. Thôi bây giờ cũng được, nghe không? Sư phụ gì tùy duyên để mà ứng dụng dạy con. Rồi bây giờ hai tay Phật để sao? Rồi bước ông Phật kia ra đi, nha, mời ra để cho kiếm Phật ra để thầy dạy. Thực chỉ chân tâm kiếp tấn thành Phật. Bước ra đi. Ai thì dẫu vô đây để mình có điện tử mới không? Tôi dạy cho nghe nè. Bữa nay quý vị nghe tối thường thường luôn nè. Lâu nay á mà tu tịnh độ là tu tầm bảy hết nghe đây nè. Khiến ra, khiến Phật ra đây, khiến ông Phật ra đây. Đăng livestream hả? Đăng livestream thì mới làm ngon nữa. Để đối diện. Rồi con thấy chưa? Ông Phật cái tay ông sao? Làm y chang như vậy, thấy chưa? Con bắt ông Phật nhìn sao? Ông nhắm mắt mở con. Không có nhắm đâu. Nhắm tiếp cho Phật đó. Còn lại có bao nhiêu 10%, nghĩ chưa? Không nhắm hẳn. Tại sao Phật không nhắm hẳn? Ông Phật mà nhắm 100% là sẽ rơi vào hôn trầm thủ. Cho nên ông Phật là coi như là tỉnh tỉnh, lặng lặng. Vừa tỉnh tỉnh mà phải lặng lặng mới đúng. Tỉnh tỉnh mà, nếu ông Phật mà mở mắt hết là kêu là tỉnh tỉnh mà lộn lộn là sai. Hiểu chưa? Tại vì tôi giảng đúng cái thần thì đâu không? Quá đúng luôn chứ. Như vậy rồi, cái lưỡi co lên ở trên cái nóc họng. Vì cái lưỡi co lên trên nóc họng nó sẽ làm cho mình không chảy nước miếng. Chảy nước miếng rồi chúng ta sẽ động tâm. Nghe chưa con? Rồi bây giờ con nghe lời khai thị này quan trọng nè. Bây giờ con trụ tâm, quán tịnh. Nhớ nha. Vì ở ngoài thế gian này đó, mình động quá rồi, mình vô đây ngồi trụ tâm, quán tịnh. Mình quán mình đang thanh tịnh nè. Như vậy là thanh tịnh, nghe chưa? Theo hơi thở. Hơi thở vô là mình nói mình đang thanh. Hơi thở ra mình đang tịnh, nghe chưa? Không biết gì hết. Bỏ hết tất cả tư tưởng nhớ vợ, nhớ con, nhớ tài sản, nhìn thấu buông xuống, nghe chưa? Và con như vậy, con nhớ trụ tâm vào hơi thở. Và mỗi một vọng tưởng lên, con đừng có khởi cái vọng tưởng nào mà nó xấu. Con nhớ khi nó khởi lên một tư tưởng xấu, con biết là xấu. Khởi tư tưởng tốt, con biết là tốt. Con phải trụ tâm vào đó. Và quán là con đang thiền. Thiền là con giữ cho con thanh tịnh. Nghe chưa? Nhưng mà thật là đẹp lắm hết đó. Không phải, không phải. Nghe những vị thầy giảng vậy mới lúc đầu cái gì nghe thử ngon lắm. Nhưng mà sao? Có đúng với luật tổ không? Luật tổ nói tâm vô sở trụ. Còn ở ngoài đời đó thì mình trụ vào tài sắc danh thực thì, mình trụ vào lời khen tiếng chê. Bây giờ vô đây á, mình trụ tâm, mình quán mình đang tỉnh. Mà trụ tâm quán tỉnh tức là bệnh rồi. Con đi sai cái tinh thần của Bát Nhã. Như vậy con còn thấy có tịnh và bất tịnh thì con không lọt vào cái chân tâm Phật tánh. Cho nên mới vừa nghe qua nãy là cái ông thầy vô ngồi thì giống Phật hết, nhưng mà không đúng ý Phật đâu nha. Và con như vậy, nếu ông thầy đó vô ông bắt được con phải ngồi kiết già. Có những thiền viện ngồi kiết già không được, họ quýnh đó, mà bắt phải ngồi kiết già có không? Rồi họ xét ra như vậy á, là họ còn bị kẹt vào cái tướng rất nhiều, mà họ sai với cái bài kệ của Lục Tổ, họ đi theo cái bài kệ của ông Thần Tú. Thân là cõi Bồ Đề, họ chấp vào cái thân này là cõi Bồ Đề, thì xin lỗi, họ còn chấp vào thân tướng. Mà con nhớ cái thân này, cái gì có tướng là giai thị hư vọng, cho nên họ chấp vào cái thân này là cái để làm giác ngộ. Thân là cõi Bồ Đề, họ chấp vào cái dùng cái tướng này giác ngộ, ngồi phải đúng, ngồi phải thẳng, ngồi phải nghiêng. Như vậy khi con sắp tới lập chung, con chỉ tu trong người ta có đi đứng nằm ngồi, con tu có một tướng ngồi không, như vậy thì con ngồi được 24 tiếng không con? Chắc chắn là không. Cho nên như vậy cái tướng đi con làm sao? Con trụ tâm quán tịnh khi con đang ngồi, nhưng mà khi con đi thì con loạn động. Con trụ tâm quán tịnh khi ngồi, khi con nằm là con ngủ, con vào hôn trầm. Như vậy nghe luôn thầy cũng giảng như vậy, lúc đầu thấy khoái quá, nhưng mà trụ tâm quán tịnh là tự mình trói buộc mình rồi. Cho nên Lục Tổ chỉ nói cái này: đi không quan trọng, đứng không quan trọng, ngồi không quan trọng, ăn không quan trọng, ngủ không quan trọng, đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Nhưng mà con nhớ rằng khi con ngồi trong đó, con muốn trở về chân tâm, là lúc đó con nghĩa là thương ghét đừng để lòng. Ngồi kiểu nào cũng là trở về với chân tâm, Phật tâm, hiểu chưa con? Nhiều vị thầy đó, họ dựa vào cái này, họ bắt phải ngồi ngay, ngồi nghiêng, ngồi thẳng, rồi họ kẹt vào cái tướng nhúc nhích cũng được. Thành ra thầy nói nghe thì rất giống, nhưng mà trăng một cái là trăng đi một dặm. Trụ tâm nha, ngồi đây trụ vào cái hơi thở và quán tịnh thôi chứ không quán động. Trụ tâm quán tịnh là còn bị trói buộc, người này sẽ được đạt được quả vị là gì? Phi tưởng. Lên đó không còn tư tưởng gì nữa hết, hiểu chưa quý vị? Mà phi tưởng là nằm trong gì? Không có tư tưởng. Con người ta có tư tưởng, nhưng mà tư tưởng tốt và xấu. Nhưng mà nhờ có tư tưởng xấu mình mới biết tư tưởng tốt. Bây giờ tôi giả sử cả đời một cái người đó sinh vào một gia đình mà không bao giờ biết chữ thề, không bao giờ biết cái xấu xa, trộm cắp, tà dâm, giọng người, thì quý vị nói cái tà dâm đó cũng biết tà dâm là gì. Ở trong một cái môi trường thanh tịnh không biết cái cảnh đó, nhưng mà nhờ ở trong cái quế độ này nè, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, chúng ở trong này cái kiếp thì bão lụt, động đất, sóng thần, những trận tsunami này, những trận tsunami, kiến trượt mà thấy tầm bậy, ông thầy này dạy vậy, ông thầy dạy kia. Cho nên ông thầy nào mà nói rằng ông Phật Thích Ca ngồi thiền thành Phật, giờ tụi con phải ngồi thiền thành Phật, nói rất là đúng, nói là đúng lắm, phải không? Nhưng mà cái pháp môn tịnh độ là dành cho căn cơ ở đời mặt pháp này. Cái pháp môn ngồi thiền là Đức Phật ra đời là Phật chánh pháp, là giờ như vậy chánh pháp căn cơ cao, cái chuyện nói là đúng, đúng với thời chánh pháp. Nhưng mà ở trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh Niệm Phật Ba La Mật, ta lưu lại bộ kinh này 100 năm để cứu vô lượng chúng sanh, có phải đúng không quý vị? Thành vô tình mà mới nghe nói về thiền căn á, ngồi đó trụ tâm quán tịnh, người đó hoàn toàn là bệnh hả, và bổn lai vô nhất vật, có cái gì mà sạch chứ dơ, phải không? Thành ra tu theo cái bài kệ của ngài Thành Tú là thân là cõi Bồ Đề, thành ra mình phải ngồi cho nó ngay, nó ngắn, nghiêm trang. Tâm là đài gương sáng, rồi cái tâm giữ cho trong sáng, thì được cho cái tâm dơ. Mà cái tâm mà có dơ có sạch, cái tâm đó không phải là tâm Phật rồi. Tâm Phật thanh tịnh cỡ lưu ly nha. Thí Phật sáng người như trăng sáng, Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Mà có từ bi là có khởi niệm thương chúng sanh không? Là còn khởi niệm thương chúng sanh mà ta biểu là trụ tâm quán tụ, không có nghĩ gì hết, thì người này bị trụ vào không. Cho nên chân không có nghĩa là cái chân thật, chứ không phải là không có gì. À, cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói căn bản vào cái đề kệ: thương ghét đừng để lòng, ngồi cách nào cũng là đại định hết, hiểu chưa quý vị? Tôi chửi gì cộng nhưng mà tôi vẫn định, tôi chửi nhưng mà chữ này không phải là chữ vô ghét, tôi chữ là do cái tâm bi, cái động lực mà tôi chữ gì cộng chữ Hồ Chí Minh, chữ Nguyễn Tấn Dũng là do cái gì? Tâm từ bi. Một bà mẹ chửi con, mắng con, mày hút xì ke tao đánh mày chết, đánh đâu đâu đâu. Và một bà mẹ ghẻ, đừng con, đây này hút đi con, mẹ mua cho hút mày chết đi con, chết cho nó đã hơn. Như vậy bà nào lên cõi trời, bà nào xuống địa ngục? Cái bà đánh con, bà đó lên cõi trời. Cái bà đưa xì ke cho hút là lên địa ngục, thấy không? Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Quan trọng là ở đằng sau cái ý đó là cái ý gì hả? Tôi lên án Việt Cộng, tôi lên án Nguyễn Tấn Dũng, tôi lên án Nguyễn Sinh Phúc, đằng sau đó được gì lợi cho tôi? Có phải nếu tôi không lên án thì tôi không kết thù quá với Đảng Cộng sản không hả? Nếu tôi không lên án thì giờ này tôi muốn thăm, có hành đoan tôi về tôi thăm, tôi muốn về thăm bả mẹ tôi về tôi thăm. Tôi cũng giống như bao người khác, tại sao tôi cũng nhớ mẹ tôi cũng muốn thắp một nén hương, tôi còn muốn gặp em tôi là sư cô Hạnh Đoan, em tôi là sư Hạnh Phượng. Mà tại sao tôi phải làm như vậy? Vì tôi bỏ cái tình riêng mà tôi lấy đại nghĩa dân tộc. Cho nên quý vị đừng có tưởng tôi chửi mà tôi sướng lắm, tại vì quý vị đây quý vị không thích nghe, vì quý vị đang ở cõi trời nhá. Nhưng mà chúng sanh địa ngục đang cần nghe lắm, đang cần nghe, đang cần cách để mà giải cứu cho họ. Cho nên quý vị thấy cái lạ cái hại nè, tôi nói rõ nè, bây giờ tôi nói trưa tôi nói thiếu nè. Cộng sản không bao giờ cái gì vậy? Tôi nói cho quý vị nghe, con đừng làm mất cái tư tưởng cái này. Cái chùa Hoằng Pháp á, cách đây 15 năm phong trào niệm Phật rầm rộ, lần mấy em nhỏ 5-6 ngàn người vô tu có. Nhưng mà cộng sản đầu tiên á, thời gian đó đó, nó đang lấy lòng của Hoa Kỳ. À, nó đang nói là có tự do dân chủ. Sau khi nó đạt được tự do dân chủ, nó được ký vào trong những hiệp ước, nó được các quốc gia công nhận để mà đầu tư buôn bán với nó, thì bắt đầu nó hoảng hồn. Tại vì nó không ngờ là mấy em bé giờ niệm Phật nhiều quá đi. Các em bé giờ vô hoặc phát tu ăn chay rồi nói những linh nghiệm, mà những em bé đó mà biết nhân quả tội phước, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không trộm ngữ, không uống rượu, thì những em này sau này sẽ lớn lên thành đối tượng đòn, thành đảng viên, làm sao mà nó làm những việc mà ác được. Cho nên nó mười vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, nó hoảng hồn đi. Mà bây giờ lỡ cho thầy chánh tín, lỡ cho thầy thiện thượng giảng bóng mây, phải không, giảng gì là hiếu cha mẹ, thì làm sao sau này biểu đấu tố cha mẹ được, làm sao về để tố cáo cha mẹ làm sao được. Nó hoảng hồn đi. Cái bài bóng mây, những đứa nhỏ khóc nức nở là đã cộng sản hoảng hồn rồi. Cho nên bây giờ tới lúc này là nó ra chỉ thị nè, tao biểu tụi bay làm vừa vừa, bay làm vừa quá vậy. Bây giờ nó tin Phật là nó không tin đảng. Bây giờ hồi xưa đó, Hồ Chí Minh nói là con người là do con khỉ đẻ ra, chết là hết. Cho nên biểu cái gì là nó không có tội, không có phước. Bây giờ tại sao mà tụi bay nói là chết xuống địa ngục, còn phước lên cõi trời, rồi niệm Phật, rồi về cõi cực lạc, rồi làm sao cái túi này đảng cộng sản một ngày sẽ chết? Tụi này lên, tụi này nó toàn là con cháu của đảng viên không à, nó đâu phải đào tạo bởi mỹ quỷ. Mà tụi bay đào tạo kiểu này quá cha mỹ quỷ nữa, biết tội biết phước biết nhân biết nghĩa, bây giờ còn biết niệm Phật nữa hả? Cho nên bây giờ làm gì làm phải đánh phá ngay, là không có Phật Di Đà, không có Kinh Di Đà. Mà muốn dẹp cái địa ngục thì phải nói không có địa tạng, vì toàn bộ kinh địa tạng là nói địa ngục nhiều lắm đó, nghe chưa? Nói như vậy lấy là hết. Cho nên cái chiến dịch này đã đằng đắng, và bắt đầu lúc đó thầy Giác Ngàn là ngôi sao sáng về làng A Di Đà, có không, đang hộ niệm giống như sư phụ, đùng cái là nó du khống ổng, là coi như làm bạn nhục một gì thì tội là chết vậy đó. Chuyện đó là quý vị biết rằng đó rồi. Giờ nó tính đóng cửa cái tu viện Quan Âm của ông Giác Ngàn, nhưng mà rồi nó đóng cái, nó nghĩ là ông này phải lấy công chuộc tội, mày phải qua Mỹ mày đánh Thông Lai, tại vì bây giờ bên Mỹ nó có cái thằng siêu phản động Thích Thông Lai, nó lập được 2 cái làng Di Đà mà nó người ta theo nó nhiều lắm, mày phải qua nó, mày phải mở cái làng Di Đà, mày phải kéo vào sau á, mày thắng nó, mày kéo nó đi tử nó đi, thì quả thật nó thành công thiệt. Thời gian đó mà nó qua, nó Giác Ngàn qua, nó tự nhiên tôi mở pháp hội tôi không có cho áo tràng, gì cộng đó là cho Phật ông trả. Nó cho máy này máy kia. Tôi niệm Phật lúc đó thì ông Dưỡng xài cái máy gọi là analog thì nó có một cái dàn âm thanh ánh sáng mấy trăm ngàn. Có hệ thống diễn không có quý vị. Còn qua của tôi thì từ hương cấp toàn là qua từ nghĩa địa lấy về. Hả? Trong khi nó xài cái dàn qua mấy chục ngàn đô la có quý vị. Nó rầm 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 rầm. Ông Thông Lai này chả biết thỉnh sư vậy đó, mày qua mày phải làm thỉnh sư cho ngon. Thấy không? Ông Thanh La Thông Lai này dốt lắm. Cái mày đặt tới tu Bồ Đề à. Đức Phật như là ăn cơm xong về cái Đức Phật phủi chân lên ngồi xỉ răng cái tu Bồ Đề để xuống vậy. Làm sao mà hàng phục tâm để nói vậy chứ chả thấy thỉnh sư gì mà phải làm thỉnh sư cho rộ rộ rạo rạo cho giống Trung Quốc đi. Giống như chiếu chỉ rồi vậy đó. Thấy không? Như vậy mới vậy đánh rầm rầm rầm. Nó mướn thằng Thông Lai nó mướn cái hội trường nào dạ quay bi mày chơi cái nằm phá luôn cho nó hết cái vô quay bi trời đất ơi tôi về tôi mướn không được trời không có chỗ tôi mướn đánh ầm 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 lúc đó tôi dồn lại cái phim Nhật Ký Thái Diệu Pháp trời ơi dồn lại trong pháp hội 500 đứa là 300 đứa là đệ tử của Thích Thông Lai này rồi trời ơi tôi buồn quá tôi khổ quá tại vì tôi ngu quá hồi xưa tại vì tôi giảng phục vụ cho sư phụ là phước một mà phục vụ cho các thầy khác là phước mười bây giờ mình dạy nó vậy thì sao la nó được phải không lúc nó ngồi nhảy đầu nhảy ông đập lưng ông trời ơi hồi đó phải mình dạy theo kiểu mấy ông sư quốc dân này vậy con nhớ uống nước nhớ nguồn sư phụ mà đặt tên con rồi là con chỉ đi chùa với sư phụ thôi không được đi chùa nào phải không hồi đó mình nói vậy thì nó đâu dám đi bây giờ thấy Thái nó đi mình cũng không dám la thấy Diệu Pháp nó lợi mình cũng không dám la thấy thằng Nhật Ký nó qua đó mình cũng không dám la thấy là ông Đạo Quang đi đó mình cũng không dám nói trời ơi có miệng mà không nói được trời ơi làm sao đây tại vì phục vụ cho thầy Thông Lai phước có năm mà phục vụ Thích Gia Nhàn á là phước tới mười phải không thành ra tôi phải ngậm đắng nuốt cay ăn không yên ngủ không yên rồi nhưng mà qua cái pháp hội thứ hai cái bắt đầu tôi điểm mặt lại đó thì thấy Thái nó lên bữa làm Thái lên nó nói thầy ơi con đi đi ông hỏi con vô quay phim con không có quay thấy đậu quang đồ cái từ từ lui lại cái từ cái pháp thứ hai cái tôi thấy tôi điểm lại ồ pháp một đó, thì có 300 đứa đi pháp hai còn 250 tôi nói ít ra cũng còn được 50 đứa biết nhớ tới mình pháp ba cái là còn có như vậy là 200 cái pháp thứ tư còn 150 cái pháp thứ năm còn 50 cái vừa rồi đó tôi đi đó ba vừa rồi tôi ghé thăm với tôi thấy không có đứa nào hết trời nhưng mà có ông bà trung thành lắm đó, là bà Diệu Huệ á bà Diệu Huệ bà dắt cho nước tương của tôi ở nhà của Diệu Pháp bà đem cúng dường thầy Giác Ngàn ông Giác Ngàn còn được bà Diệu Huệ cho nó bởi đó bà đòi tôi là phải cho bà xuất gia tôi nói không tôi thù dai lắm tôi là sống để bụng chết mang theo thấy không nên tôi dứt khoát không nhận nữa tôi tu vậy nó thù dai lắm bởi vì thấy đoạn đã đánh được vào các nhà bây giờ xong rồi bắt đầu thấy các nhà không xong đưa thượng tọa Thích Chân Tính đi qua Hoa Kỳ tại sao vậy ông Thông Lai này ông tổ chức tại Hào Quai trời đất ơi một cái ông mày đi nghiên mày qua đó thôi cái ban kinh tài tại Mỹ này nghiên cứu coi cái tụi nó thành phần ban tổ chức ở Hào Quai là ai tốt nghiệp trường đại học nào trình độ computer là ở tới đâu cái sau khi tụi từ Nằm Dùng nó bay qua Hào Quai trước tụi mà Nằm Dùng ở tại Hào Quai nó dạ xin thông báo bắt đầu nó đánh về nó báo cáo cho Nguyễn Tấn Dũng trình độ của cái người tổ chức Hào Quai là không có email thì nó có hacker không được mày có biết con nhỏ nó tên gì không dạ nó tên Liễu Như à sai rồi vô kiện với tờ đến cầu ủy ban tình báo của cộng sản con Liễu Như này nó rành lắm nó đến cùng với tờ nó làm Facebook nó chuyện dĩa coi lại coi Liễu Như này ở đâu dạ ở Úc vậy là có hai Liễu Như. À, nói Liễu Như ốc thì tao còn tin, tại nó rành computer lắm, nó làm dĩa làm nhã. Nhưng mà coi là Liễu Như Hàng Quay, sợ lý lịch Google Liễu Như Hàng Quay con tuổi gì vậy, tuổi mèo, chuyên môn làm bánh ướt. Tập bánh bò, bánh ướt với bánh bò. Tụi bay có lộn không? Hỏi những cái tụi tình báo tại Hoa Kỳ, một người làm ướt bánh bò, mày mày hát cho máy nó đi. Dạ, nó không có email. Không có email thì check Twitter. Dạ, cũng có Twitter. Check Facebook. Dạ, chả có Facebook. Như vậy là con mẹ này nó không có ngành gì hết. Thì đương nhiên là phải có thằng sau lưng nó, phải có thằng chồng nó giỏi lắm. Mày chết sợ coi. Bắt đầu sợ chết đánh đồ hồ. Rồi ra cái ông này họ Âu. Ông gì đó vậy?
Ông Dương Phong.
Ông Dương Phong. Ê nhà mày, chuẩn bị con đã làm nghề gì mà nó dám đứng ra tổ chức pháp hội vậy? Kiểm soát nồi niêu son chảo nó có không? Kiếm thuốc bỏ độc. Nói dạ, theo dõi nó 3 ngày thấy nó chỉ có cái nồi đủ 2 đứa ăn nè. Tao nhớ không lầm á là tới 500 đứa lận á, làm sao có 2 đứa ăn, coi cái đứa nào sao không. Kiểm soát đủ đời đó rồi đó, bây giờ thấy không, chắc thắng. Nhưng mà không ngờ nó làm sao mà không biết nữa, trời Phật, sao mà độ nó làm cái pháp hội Hồng Quay. Trời ơi, nó không có chuyên qua, nhưng mà nó đứa tao đệ tử của Thông Lai cũng có dùng qua. Mẹ ơi, tao tức quá. Thành ra kỳ này tụi bay phải ráng ra cái gốc cây á, mà cái thằng Thông Lai nó ngồi cái chỗ đó là chỗ nào tụi bay phải tìm cho ra. Cái gốc cây đó gì nó nổi tiếng lắm. Quý vị nhớ là đó có mấy ông kiếm qua gốc cây dữ nha. Thì chờ hoài tiếng gốc cây này ở công viên quốc gia dường như không có. Sau cùng cái hỏi đâu, cái gốc cây nó gần với cái nhà cầu công cộng đó. Nhà cầu chợ cũng ra. Cái gốc cây này kế bên Lăng Bác. Công nhận Thông Lai này nó cũng có hiếu. Chỗ nào có nó là đều có bắt, có Lăng Ba nó ở đó hết. Hiểu chưa? Và cái đó là sai thầy chân tính. Lên đường để qua đây có nhiệm vụ là phải mở một phá hội Hào Quay, phải đánh thắng Thích Trong Lai này. Thấy không? Rốt cuộc rồi cái ban tổ chức có thể chân tính ngon lành hơn ba vợ chồng con không? Ở trong đời đó mà tôi thấy một người tổ chức mà không có email, mà không có Facebook, mà tiếng Việt không rành, mà tiếng Tàu thì lớn lớn, vậy mà thành công. Đó, tôi nói cho biết thì trên tính qua cũng thua pháp hội Hào Quay, và cuối cùng mới được Thích Giác Ngàn qua là nói không có Phật Di Đà. Trong khui tôi đang lên cái kế hoạch dựng của Phật Di Đà, có phải nó đánh tôi không? Và thế rồi Thích Giật Tư
bạn con mà cũng nhớ.
Quý vị nghĩ coi, trước không qua sao không qua. Tôi làm lễ khánh thành Phật Di Đà, giờ có ở Con Đô rồi, giờ có ông ở Indo, nó qua đây nó nói không có Phật Di Đà để nó đánh phá đệ tử, được đưa tiền về cho tôi dựng hả? Mà tôi hỏi gì quý vị, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói về mấy đứa thái tử mà bạn bè nhau, rồi trong đó có một vị thái tử là Phật Di Đà không? Có. Trong kinh Di Đà, trong kinh Pháp Hoa có nói người nữ nào mà tụng cái kinh này sao chắc chết sẽ về cõi cực lạc, có không? Như vậy nó phỉ báng luôn kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói chư Phật Di Đà hả? Cho nên nó nói không có chư Địa Tạng. Tôi đang xây tháp Địa Tạng, nó nói không có Địa Tạng. Nó đánh vào ai đây tôi là gì? Nó đánh tôi nè. Mà tôi có đánh thù dai. Cho nên tôi phải làm tôi trả cho hả giận. Hiểu chưa? Đó, nghe chứ. Tấm tôi sao? Trực tâm là đạo tràng. Ghét nói ghét, thương nói thương. Vậy đó. Tôi tấm tôi là vậy đó. Bây giờ nha. Ai kiểm thảo tôi đi, tại tôi cũng có báo ba tôi là báo Hồ Chí Minh đó. Chuyện đó nói không, tôi không biết tất cả chúng sanh đều có Phật. Tôi được quyền cho quý vị kiểm thảo tôi nói có sai không. Nhưng nhớ nha, được quyền tố giáo tôi, đấu tố tôi, nhưng nhớ kỹ tôi có thù dai lắm đó. Tôi thù dai mà tôi ưa trả thù lắm. Rồi tố cáo đi. Ai?
Không,
không
dám luôn.
Báo đó là báo của ba tôi đó. Xin trân trọng kính chào quý vị.
Em nhớ bác ra thăm lăng Bác. Bác buồn gì ở dưới nhìn lên.
Không. Bác vậy đó, thật ra quý vị hiểu tôi nãy tôi nói về thiền tâm tịnh độ tâm, tôi nói đủ thứ đó, nhưng mà cái căn bản nó không có thật. Quá khứ thì đã qua, hiện tại không dừng lại, tương lai thì chưa đến. Hả? Quý vị dùng cái thời nào để đọa địa ngục đây? Địa ngục có, nhưng mà quá khứ thì đã qua, hiện tại thì chưa tới. Hiện tại là quá khứ đã qua, hiện tại thì không dừng lại, tương lai thì chưa có, cho nên địa ngục là cũng không, là không là không. Đối với cái có, nhưng mà cái chân không á, đó là nói về cái chân không. Nhưng mà ở thế gian này, khi còn mang thân tứ đại, khi thân sân si còn là phải có. Cho nên phải hiểu được chân không là chân không diệu hữu, thì không mà có, thì có mà không.